Câu hỏi thứ nhất: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, tiến sĩ giảng sư, thật là duyên lớn cho bổn tự chùa Phổ Quang chúng con. Riêng bản thân con, đây là lần thứ hai gặp thượng tọa, tiến sĩ giảng sư cách đây hơn 2 năm tại khóa học Hằng Pháp Trung ương tổ chức tại Bãi Buộc, thành phố Đà Nẵng. Cho phép con được xưng danh, con là huynh trưởng cấp Tấn Nguyễn Tấn Tra, pháp danh là Quảng Trung, hiện là liên đoàn trưởng của gia đình Phật tử chùa Bổn Tự của chúng con. Xin thỉnh giáo thượng tọa, tiến sĩ giảng sư 3 câu. Và kính bạch thượng tọa, tiến sĩ giảng sư, câu hỏi thứ nhất: các thầy và các sư thường hay khuyên các đệ tử khi có việc bất trắc hoạn nạn xảy ra hay niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao chúng ta không lập đàn Quán Thế Âm mà lập đàn Dược Sư? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai: chúng ta là người Phật tử thì dù thế nào đi nữa cũng biết được và hiểu được hai từ cầu an. Thế những người không có đạo hoặc những tôn giáo khác, người ta không cầu an thì người ta vẫn sống tự nhiên, phải không ạ?
Hai câu của anh Liên Chúng Trưởng tại chùa Phổ Quang rất có ý nghĩa. Câu hỏi một đề cập đến lý do tại sao có sự lựa chọn ở đây là đàn tràng Dược Sư thay vì là đàn tràng Quan Âm. Lý do rất đơn giản là các khóa kinh Dược Sư thường được tổ chức vào hai thời điểm đầu năm, trung bình là một tuần, vừa là nửa tháng, trọn vẹn là một tháng giêng. Và tháng thứ hai đó là tháng 9 âm lịch. Và theo truyền thống hóa thân của Đức Phật Dược Sư tại Trung Quốc thì Đức Phật Dược Sư hóa thân đó sanh vào ngày 29 tháng 9 âm lịch. Cho nên vào mùa đầu năm đó thì đàn tràng Dược Sư cần phải được thiết lập. Trong kinh Dược Sư có mô tả được gọi là một vị minh quân, phải hiểu trong tình huống khi mà đất nước gặp nạn hoại xâm, rồi thiên tai hoành hành phá phách, nội loạn trong nước đã làm cho người dân không yên, kinh tế bị suy sụp, đời sống của con người mất phương hướng, thì vị vua đó cần phải thiết lập đàn tràng Dược Sư. Thì theo đoạn kinh này đó, cái việc thiết lập đàn tràng không nhất thiết là tháng giêng hay là tháng chín, mà là vào thời điểm cần thiết, trước khi những sự cố đó diễn ra là tốt nhất, hoặc đang khi sự cố diễn ra như là một phương pháp trị liệu kịp thời. Như chúng tôi đã nói, tháng giêng tại Trung Quốc và Việt Nam là cái tháng mà con người tốn nhiều tiền về thói quen hưởng thụ, nên lập đàn tràng Dược Sư để làm cho mọi người có cái tâm hướng về thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, nhà nhà yên ấm và mọi người được bình an. Trong khi nội hàm của đàn tràng Quan Âm đó, thì nó lại nhắm đến các tình huống cụ thể, ví dụ nỗi đau của người A, kẻ B, sự kiện A, tình huống B. Chứ nó không đi theo một cái mô típ là từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất. Vì pháp môn tu của Bồ Tát Quan Thế Âm á, chủ yếu là nằm ở cái việc quán tưởng những nỗi khổ niềm đau để ứng hiện kịp thời quá độ. Cho nên Ngài được hiện thân như là một người mẹ nhân từ, một người cha đức độ, một người bạn biết lắng nghe, một người đồng hành á, có rộng lượng, nghe mà không phê bình, để tìm hiểu nỗi đau của muôn loài. Cho nên tính trị liệu của đàn tràng Quan Âm á, là từng tình huống cụ thể. Còn đàn tràng Dược Sư có một cái nội hàm rộng hơn, đối tượng được quan tâm lớn hơn, và sự thể hiện trải nghiệm bình an nó cũng ở mức độ lớn hơn. Mà đầu năm á, thì ta cần hướng đến như thế. Do đó đàn tràng Dược Sư được thiết lập. Câu hỏi thứ hai: các tôn giáo khác không có các khóa lễ cầu an, thậm chí người không theo tôn giáo không có những hoạt động tín ngưỡng, họ vẫn có sự bình an, Thì vậy là việc cầu an có cần thiết hay không? Câu trả lời là tùy. Ví dụ như trong nỗi đau của cơ thể do bệnh tật, là tai nạn, nếu là một hành giả làm chủ được dòng cảm xúc và biết rõ rằng là nhân duyên như thế cho nên cái quả như thế, thì đó ta không có tiếc nuối than thân trách phận, thì lúc đó việc cầu an sẽ không cần thiết nữa. Ta đang an trong cái thân thể bị đau. Và điều này được Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần như là một liệu pháp để chữa lành các nỗi khổ, để cho niềm đau đó nó không được tăng trưởng theo công thức cường điệu hóa. Ai có vai trò quan trọng, giàu sang phú quý, mà một nỗi đau nho nhỏ thường được cường điệu lớn hơn, trong khi các thành phần bình dân đó thì thấy nó là một cái bình thường. Như vậy việc làm chủ cảm xúc đã tạo ra sự bình an của chúng ta. Không phải ai cũng có được cái cơ hội thực tập và làm chủ được tâm mình như thế, cho nhu cầu cầu cho người khác thể hiện một thiện chí vẫn rất cần thiết. Ví dụ như một bệnh nhân đang nằm đau hoàng quại trên giường, có thể đó, đang khi bà mạnh hay là ông ấy khỏe đó, con cái không có chăm sóc gì hết, mà khi có cái sự kiện nằm bệnh viện, những người thân đã đến, có người cầm lòng bàn tay, có kẻ xoa bóp, có người biết hỏi han sức khỏe tích cực, thì cái đau dầu đang khống chế vẫn không có cơ hội để trưởng thành, xin lỗi, là lớn mặt nên. Và do vậy người đó cảm thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, và nỗi đau đó có thể được vượt qua. Cho nên thể hiện một sự mong cầu cho người khác là một chuyện tốt. Vấn đề còn lại là đạo Phật không dạy chúng ta mong cầu diễn dông, mà phải mong cầu một cách thiết thực. Ví dụ như người thân của mình đang bị bệnh, phần lớn chúng ta có thói quen là viết lên giấy tên họ và đến các chùa nhờ tụng cầu an, gửi cả trăm ngôi chùa, bây giờ photo dễ lắm, và nhờ người khác chạy từ chỗ này qua chỗ kia cũng dễ lắm. Theo chúng tôi, việc cầu như thế không có giá trị trị liệu nhiều, cái tác dụng tâm lý là chính. Đàn tràng dược sư hay là đàn tràng quan âm, nếu lúc đó chúng ta trải nghiệm, thì người bệnh phải là đương sự với lòng thành khẩn mong mỏi cái lễ nghi này được diễn ra, và tất cả chúng ta nhất tâm nhất cố nhất kệ tập trung cao độ để giúp cho người đó có cảm giác được thư thái và bình an. Mà muốn như thế đó, thì trước khi đi vào thời kinh cầu an, chúng ta cần phải giải thích, đặc biệt là hướng dẫn người bệnh đó, nghệ thuật quán tưởng. Ví dụ như người bệnh đau liệt giường do tai biến, thì dĩ nhiên là đâu có ngồi dậy đảnh lễ như là người khỏe mạnh. Khi nghe một tiếng chuông, ta hướng dẫn họ quán tưởng rằng một động tác co nhẹ nhẹ thôi, tương đương như là một động tác đang gặp người năm vóc đầu thành đảnh lễ tam bảo. Thì cái việc thành tâm như thế với sự tập trung cao độ là một chánh niệm hiện tiền, và chánh niệm đó sẽ có cơ hội đẩy lùi các cái nỗi đau, những niềm khổ tâm, rồi mặc cảm về thân phận, những cái cô đơn tuyệt vọng đó, nó sẽ không có cơ hội cùng tồn tại đồng một lúc, vì đối tượng thay thế này có giá trị tích cực và trị liệu. Tương tự, đối với những người mà tuổi thọ của họ đã cạn kề, cái chết diễn ra trong gang tấc này, thì thay vì ta để tại bệnh viện để cầu mong từng năm tháng trôi qua còn đức còn tác, là một Phật tử, nếu các bác sĩ xác định rõ vài ba ngày là đi, vài ba tiếng là tắt hơi thở, tốt nhất là ta làm thủ tục chuyển bệnh nhân đó về nhà. Dĩ nhiên là các dịch vụ y tế vẫn tiếp tục được phục vụ trên suốt cái chuyến đường chuyển đi và tại nhà. Và chúng ta thỉnh mời một đạo tràng có kinh nghiệm để làm cái công việc tâm linh để giúp cho người đó được bình an. Cận tử nghiệp về phương diện tâm lý trong giai đoạn này rất là nguy hiểm. Nếu đó là một nỗi đau cộng với những nỗi ám ảnh về những cái hành nghiệp hoặc là những nghề nghiệp trong quá khứ có cái chiều hướng tiêu cực và xấu đó, nó sẽ trỗi dậy như là những thuốc phim làm cho người đó hoảng sợ, khủng bố, thì cái lễ cầu an với đàn tràng thiết lập như vậy sẽ giúp cho người đó vượt qua, vì có Phật, Bồ Tát và Ban Hộ Niệm đang hộ trì. Do đó hướng dẫn, quán tưởng và thực tập là yêu cầu không thể không có. Khắp thế giới chúng ta thấy có nhiều nơi diễn ra chiến tranh, hận thù tăng tốc, rồi các thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, bệnh dịch. Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới vẫn diễn ra. Hàng ngàn người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau vẫn tham gia thắp một ngọn nến, đây là một tấm lòng để truyền cái năng lượng từ bi lan tỏa. Và dĩ nhiên nó không chữa trị trực tiếp gì đến cái chiến tranh và hận thù đang diễn ra hết, nhưng cái làn sóng kháng cự là chiến tranh và mong hòa bình có mặt đó, nó tác động đến tâm lý và hành động để tạo ra một quyết sách mới của những nhà cầm cân nảy mực ở nơi mà chiến tranh đã diễn ra. Ví dụ như trong thời gian qua người ta biểu tình, nó là một hình thức cầu nguyện, biểu tình để mong cho cái bế tắc ở Ai Cập được kết thúc. Và sau mấy tuần, tổng thống đã rời khỏi cái chức bị lật đổ. Hình thức đó là hình thức sử dụng một cái bạo lực. Mà nhiều người thì ngồi trong thánh đường, ngồi trong các cái đền tôn giáo để cầu nguyện, để thể hiện cái mối đồng quan tâm cộng cảm với những nỗi đau, với những bất hạnh, với những mối quan tâm chung rất cần thiết. Cái tác dụng tâm lý đó không thể nào phủ định được. Thì cầu an cũng như vậy. Cho nên người biết tự xử lý cảm xúc để được an là quá tốt rồi. Mà nếu trong tình huống đó có thêm người hỗ trợ nữa thì người đó sẽ vững tin hơn, mạnh dạn hơn để đi tiếp cái quãng đường còn lại đang dang dở. Ai làm được như vậy thì đang trở thành là bạn đồng hành của những người tốt. Cái đó được gọi là thiện hữu tri thức. Cho nên cầu an là một sự truyền sức mạnh cho những cái tốt, cho người tốt, cho những giá trị tích cực tất cả chúng ta càng làm. Chứ đừng có nghĩ nó là tiêu cực, và đừng dừng lại ở chỗ chỉ cầu đơn thuần mà không tạo những tác động có giá trị và những cái hiệu ứng cần thiết. Xin nêu câu hỏi thứ ba.
Con chỉ xin nói ngắn gọn là kính bạch thượng tọa tiến sĩ giảng sư, con xin được thưa là con biết cái linh ứng của nhiệm màu của đàn tràng dược sư, xin thượng tọa giải thích thêm. Vì một bệnh nhân người đó mà thiết lập đàn tràng dược sư thì đàn tràng có thể là nửa chưa hết mà người bệnh đã hết, hoặc là những người bệnh có nghiệp bệnh rất là chứng hoặc là bệnh nan y, mà vì người bệnh đó mà thiết đàn tràng thì cái bệnh đó sẽ tiêu và chuyển được. Thì mong là giảng thượng tọa giảng sư giải thích thêm chúng con cái sự linh ứng đó để chúng con được hiểu rõ hơn về sự nhiệm màu đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi xin giải thích bằng một câu chuyện gián tiếp. Vào cuối năm lớp 8, sau khi đi chùa khoảng 7 ngày, chúng tôi phát nguyện đi tu. Khi bắt đầu vào tu thì những bạn đồng học đó mới bắt đầu nhờ giả. Một trong những người bạn đó ở gần nhà chúng tôi ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhân bà nội bị bệnh nặng nhờ đến tụng kinh. Mình mới bắt đầu đi chùa, lẩm bẩm về ba câu kinh có biết gì đâu. Bây giờ hỏi thầy trụ trì ở chùa Long Quê rằng là thưa thầy, bây giờ bạn con không dám nhờ quý thầy mà bạn con lại nhờ con, mà con là một chú tiểu làm sao mà biết cầu nguyện gì, cho nên thầy chỉ con cái mánh khóe nào đó. Thầy nói tâm linh đâu có gì đâu mánh khóe, tâm linh là con đường, cho nên thôi cứ đem kinh dược sư lại mà tụng. Lúc đó thì chúng tôi mới nhận cái bản kinh dược sư, bản dịch của Hòa Thượng Thích Huyền Dung, rất dễ hiểu. Bạn mình nhờ thôi mình cũng ráng làm liều. Tế tụng 7 ngày thì bà khỏe re, bác sĩ nói bà chuẩn bị chết rồi. Và 7 ngày sau bà khỏe lại. Đó là cái may mắn thôi. Thầy chúng tôi là may mắn. Cái niềm tin của một bệnh nhân, lòng tha thiết của gia đình sẽ góp phần giúp cho người bệnh vơi đi những nỗi đau trên cơ thể. Tác dụng tâm lý của tâm ở trên thân là điều có thật. Vấn đề hết hay không hết trong tình huống này nó còn lệ thuộc vào những yếu tố khác. Thứ nhất là bản thân của bệnh nhân và gia đình đó có gieo trồng các hạt giống về sức khỏe và tuổi thọ hay không. Nếu câu trả lời là có thì việc dựng một đàn tràng dược sư hay là đàn tràng quan âm tụng niệm để giúp cho người đó hiểu quán tưởng hành trì kết quả sẽ diễn ra rất nhanh. Lời cầu nguyện thông qua một đàn tràng đó sẽ trở thành một chất xúc tác để làm cho một hạt giống về tuổi thọ và sức khỏe, thay vì theo tiến trình của thời gian qua nhân quả nó phải năm sau mới trổ, thì bây giờ đã trổ ngay thời điểm chúng ta cần. Chẳng hạn như năm nay đó, thì khí trời giá rét ở miền Bắc, người trồng mai đó bị thất mùa. Nhưng một số nhà trồng mai có kinh nghiệm như là làng mai Duy Tân, thì họ đã có những cái thao tác chuẩn bị rất tốt và những cái loại thuốc đặc biệt, cho nên có thể làm cho một số cây mai có thể trổ đúng và trước cái thời điểm Tết Nguyên Đán. Cho nên ai thất bại chứ mai đào Duy Tân đó chưa thấy bị như vậy, lại ít hơn thôi, chứ không phải là bị đăng hoang như là những cái làng đào khác. Và tương tự nhiều nhà trồng mai ở miền Nam cũng có những nghệ thuật để có thể chống chọi lại ở một mức độ tương đối những cái nghịch cảnh do thời tiết khí hậu không thuận lợi. Chúng ta đặt ra một vấn đề: bản thân trong cây mai có đủ yếu tố để tạo ra một cái nụ mai, thì khi chúng ta đầu tư vào cây mai đó thì cây mai đó mới cho ra một hoa mai. Nói theo tiền sư Khương Việt: mộc trung nguyên hữu quả, nguyên quả phục hoàng sanh, nhược vị mộc vô quả, toản tội hà do manh. Trong cây vốn có nhiên liệu, cho nên nhờ yếu tố nhiên liệu này mà lửa được phát sinh. Nếu trong cây vốn không có nhiên liệu, dầu có cọ sát nhau cỡ nào đi nữa, lửa vẫn không có là không có. Đó là nhân quả, đó là quy luật khách quan, đó là dữ liệu khoa học, và Đức Phật dạy chúng ta như thế. Cho nên á, chúng ta khi mà làm lễ cầu an cho một bệnh nhân cũng cần phải hết sức thiết thực. Nếu ta biết là gia tộc đó ít có những cái phước về tuổi thọ và sức khỏe, thì đồng lúc chúng ta lập các đàn tràng khích lệ phóng sanh, thả vật, bảo vệ môi trường, trồng cây, rồi làm các việc lành giúp cho những người đang bệnh tật ở trong bệnh viện bằng những cái phần quà của tình thương, thì những hạt giống mới gieo trồng này có tác dụng chuyển nghiệp rất tốt. Chứ không thể nói chỉ có cầu kinh không mà đạt được kết quả. Có rất nhiều người đang lúc tụng kinh là chết luôn. Như vậy lúc đó mà nói là tụng kinh không có tác dụng sao? Và ta cũng cần phải nhớ một câu nói của Đức Phật: có ba điều Ngài không làm được, và một trong ba điều đó là không thể cứu giúp cho một người khi mà nghiệp xấu của người đó đã đến lúc chín mùi. Ví dụ như cái nghiệp ung thư giai đoạn cuối là phải tắt thở, ta biết mất máu đạo phải ra đi, thì người đó phải ra đi theo cái nghiệp trên cơ thể bệnh mà họ đang có. Đức Phật không thể giúp được những thứ này. Và thỉnh thoảng cũng có những cái mầu nhiệm do niệm Phật, do trì thần chú, do tụng kinh mà có thể làm thay đổi những cái bệnh là nan y, là vì cái nghiệp phước về tuổi thọ của họ còn, và trổ quả do tác động của những cái sự thực tập này, nó làm cho họ có ngay lập tức. Như vậy tất cả mọi thứ dầu mầu nhiệm cũng đều phải đặt trên nền tảng của nhân quả và những duyên hỗ trợ thích hợp. Chứ nếu mà tụng kinh không mà được cái kết quả thì Đức Phật đã không chết. Đức Phật chết vì bệnh liên hệ đến ung thư bao tử ở tuổi 80. Các vị Bồ Tát lịch sử, các vị Thánh Tăng A-la-hán cũng chết vì bệnh. Thọ lâu nhất như Ngài A-nan là 120 tuổi. Có nhiều vị Thánh Tăng chết ở tuổi 40. Tổ Tăng Triệu Lỗi Lạc của Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc chết ở tuổi 32. Nhiều vị Lạc Ma tái sinh của Tây Tạng chết ở tuổi 30 hoài. Đó là chuyện nhân duyên đi đến của cuộc đời thôi. Chúng ta đừng nên quá bận tâm về nó. Vấn đề còn lại là ta sống như thế nào mới là điều đáng quan tâm. Có lợi ích, có an vui, có hạnh phúc hay không. Còn sống ngắn, sống dài, chết thọ hay chết yểu là chuyện của nhân duyên. Không phải muốn mà được. Dĩ nhiên chúng ta có thể khắc phục được ở một mức độ nhất định. Nên tóm lại là cái bầu nhiệm của các đàn tràng là có thật, với điều kiện là phải có những thuận duyên tương thích với cái nguyện vọng mà chúng ta mong đợi. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ một hình ảnh rất ấn tượng, đáng để suy nghĩ: vắt sữa ở sừng con bò cái không thể nào có sữa, bò cái là con vật tạo ra sữa, và nhiều người sống bằng nghề sữa từ con bò để sống làm ăn. Nhưng mà cái sừng không phải là cái cơ quan để tạo ra sữa. Như vậy dầu nhân quả là hội đủ, nhưng mà làm sai phương pháp vẫn không có kết quả. Thì Đàn Tràng Dược Sư cũng hiểu như thế. Đó là một cái cơ hội tốt để chúng ta gieo nhân lành, hạt giống từ bi, xóa bỏ hận thù, tiêu trừ quan trái, đem lại lệ lạc thế giới hòa bình, quốc gia an lạc. Đồng thời với lúc ấy, chúng ta phải gieo trồng các hạnh nghiệp tương đương, và trong một thời khóa cầu an cũng phải hiểu tương tự như vậy. Có nhiều phúc cộng thêm những hành động hiện tại qua các khóa lệ tâm linh thì giá trị kết quả sẽ đạt được nhanh chóng hơn. Kính chúc tất cả được an lành.
A Di Đà Phật. Và câu hỏi thứ ba cũng xin được thỉnh giáo Thượng Tọa. Hiện nay bổn từ của chúng con là có hơn 20 tượng gỗ vớt từ trên biển. Thì riêng chùa của Phổ Quang này là nằm trên địa bàn của Nại Hiên Đông. Mà chung quanh của phường Nại Hiên Đông thì cũng có rất là nhiều phường cũng đánh bắt hải sản. Thì đây có phải là một nhân duyên lớn để tập trung về chùa Phổ Quang hay không? Tại sao những đơn vị khác người ta không may mắn, không có duyên để vớt những tượng gỗ đó mà chỉ dành riêng cho chùa Phổ Quang Nại Hiên Đông? Đó là có phải là một cơ duyên xin thỉnh giáo Thượng Tọa.
Rõ ràng là như thế. Mọi thứ trên cuộc đời này nó đều có nhân và duyên. Bờ biển Đà Nẵng là dài. Các Đức Phật nổi lên không dừng ở đâu mà dừng ở khu vực trước chùa Phổ Quang là nhân duyên và tạo phúc lành cho cư dân tại đây. Và rộng hơn nữa là cư dân của Đà Nẵng. Thì thông thường cái nghiệp nhân bắt nó có những cái nghiệp quả phải trả. Mặc dù những cư dân hoặc là những ngư dân không có quan tâm đến nó, nghiệp vay trả đó nó vẫn diễn ra. Cũng có một cái sự thật mà chúng ta cũng không thể phủ định. Thế là ngư dân thì cái nghề sống của họ là kết liễu mạng sống của các loài thủy tộc để tạo ra phương tiện sự sống của bản thân mình. Sự lựa chọn đôi lúc là cả một sự thách đố. Có người làm giàu bằng nghiệp này, có nhiều người tán gia bại sản bởi nghiệp này. Khi cơn bão tấn công Louisiana cách đây vài năm, thì một số ngư dân Việt Nam sống tại vùng đó là tán gia bại sản vì thuyền là bị đánh chìm hết. Mà bảo hiểm họ đóng đó, thì nó không bằng được một phân nửa cái tiền mà họ đã đầu tư vào thuyền. Chưa nói đến cái lãi vay từ ngân hàng nhân dân. Thì khi chúng tôi có mặt và thuyết pháp tại một ngôi chùa tại bang này đó, các Phật tử đó đến nghe xong đó, thì nhờ chúng tôi cầu an làm sao cho họ sớm được trợ cấp và có được cái phương tiện để tái định cư và lập nghiệp lại trên cái nghề mà họ đã đầu tư. Chứ tôi nói nửa đùa nửa thật như thế này. Cái sự cố như là một tai nạn cơn bão tại Louisiana đôi lúc là một cái bước ngoặt tạo ra phước báo cho gia đình anh. Anh nói là tôi không hiểu thầy muốn nói gì. Chứ tôi lập lại nhiều khi đó là bước ngoặt phước báo. Biết đâu từ đó anh lại đổi một cái nghề khác. Những ngày này có thể là nó chậm vào hơn một chút xíu, nhưng mà nó bớt giao nghiệp. Tính về cái mức độ mà đầu tư và cái lệ lạc trong cái cơ chế thị trường giữa kiếp này và những kiếp sau về phương diện nhân quả đó, thì ta phải tính cái chiều dài của nó chứ không thể tính nhất thời. Đầu tư và trúng bằng cái nghề ngư dân đó, thì rõ ràng thì chúng ta có thể cắt nhà lầu, có phương tiện để sống thuận lợi. Nhưng mà những cái nghiệp sát sinh đối với các loài thủy tộc này rất là lớn. Do đó mình cần phải có một sự đắn đo và lựa chọn. Vậy là vấn đề các tượng Phật gỗ nổi ở trên biển của Đà Nẵng và ngay khu vực của chùa Phổ Quang như là một lời răn nhắc, tượng trưng cho trí tuệ soi đường dẫn lối, mang lại sự bình an ở biển cả cho những người cư dân. Và để cho cái bình an nó được lâu dài đó, thì tất cả những người cư dân tại đây đã cần phải gieo những nghiệp lành và phải tăng trưởng các nghiệp lành. Chứ hỗ trợ đó bao giờ cũng là một giai đoạn trong một số tình huống nhất định nào đó. Còn nghiệp lành á mà chúng ta đạt được á mới chính là hộ pháp bảo hộ cho mình một cách lâu dài. Có được những âm đức phước báo thông qua việc làm từ thiện và tu tập, mà được thêm sự gia hộ của các đức Phật trong việc dẫn đường soi lối của chúng ta, thì còn gì phước báo cho bạn. Giống như một đứa con tự lập, có cái năng lực, có chí hướng, có tinh thần lập nghiệp, thành công lỗi lạc, mà còn có thêm cái nền hỗ trợ của gia đình và kinh nghiệm truyền thừa từ cha mẹ, rồi thêm những vốn liếng hỗ trợ nữa, thì cái đó sẽ giàu gấp nhiều phần. Cho nên chúng ta một mặt khai thác các giá trị phước báo thông qua biểu tượng Phật nổi tại khu vực này, mặt khác chúng ta cũng phải cố gắng dùng cái ý nghĩa biểu tượng Phật là trí tuệ để chúng ta tự làm nổi cuộc đời của mình trên nền tảng của sự bảo hộ vốn có. Được như vậy thì bình an lợi lạc sẽ rất là lâu dài. Xin nêu câu hỏi khác.
Con xin mời buổi đọc nguyên văn của một câu hỏi của các bác chuyển đến. Kính bạch thượng tòa, con ở nhà thường tụng kinh Phổ Môn, nhưng nay con nghe bạn con nói chú Đại Bi là cao siêu và nhiệm màu, và xin thượng tòa hãy giải thích cho con biết nên hành trì chú Đại Bi hay Phổ Môn. Con xin thành kính cảm ơn và đảnh lễ thượng tòa.
Mỗi một ngày đó, cái người kiêng ăn tối thiểu cũng phải ăn một cử. Dù là một cử ăn á, có ăn tiện tặng nhất, kiên cử nhất, chúng ta cũng phải có vài ba món. Bây giờ mình đặt ra vấn đề là món nào hơn món nào thì khó, tình huống nào thì món nào tốt, thể trạng gì thì món nào không nên. Đối với các kinh và thần chú đó, thì chúng ta cứ hiểu nôm na như là một món ăn, ở đây là món ăn tâm linh. Kinh Phổ Môn á, có rất nhiều nội dung mà giá trị thực tập của nó sẽ làm cho chúng ta được nhiều lợi lạc. Thứ nhất, 32 ứng thân tượng trưng cho sự đa dạng phong phú ở trong sự quá độ. Mà mỗi người mà nếu ta có thể ứng xử được sự đa diện, đa năng trong các vai trò khác nhau đó, thì mọi sự nghiệp chúng ta chống được thành tựu. Gọi là tu sĩ thì chúng ta phải làm đạo qua nhiều phương diện khác nhau: văn hóa, giáo dục, tôn giáo, triết học, dân học, nghệ thuật, vân vân. Nội dung thứ hai giúp cho chúng ta có cơ hội thực tập để đạt được sự không sợ hãi. Như vậy là khi đọc kinh Phổ Môn phải làm sao đạt được giá trị tâm linh này, là không sợ hãi là hạnh phúc lớn nhất. Thứ ba là phương pháp mà ngũ quán, phương pháp quán là trực tiếp để giúp chúng ta có được trí tuệ. Phương pháp ngũ âm cũng là một sự quán thông qua lỗ tai để chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của bản thân mình và xem mọi nỗi khổ niềm đau như một cái cơ hội để chúng ta có được cái pháp âm màu nhiệm. Và tại chỗ này đó thì nội dung của kinh Phổ Môn giống với kinh A Di Đà: quán tưởng gió thổi thông reo suối chảy mây bay chim hót lý lo đều diễn xuất pháp âm vi diệu, và còn nhiều nội dung sâu sắc khác nữa. Như vậy khi đọc một bài kinh á, thì việc liễu nghĩa, tôi hiểu rõ nghĩa lý của nó là cần thiết, và phải thực tập theo đó lại càng cần thiết hơn. Như chúng tôi nói lúc nãy, trong khi đó đọc thần chú mình phải hiểu căn bản là gì, là một nghệ thuật lắp vào tâm những khoảng trống để cho tâm không có cơ hội bám víu vào vọng tưởng điên đảo, vọng niệm tà niệm. Từ đó tâm có được chánh niệm, phát triển thêm thì thể đạt được chánh định, và kết quả là ta có được tuệ giác, an vui hạnh phúc và bình an. Cho nên thông thường á, các tổ khi mà soạn các nghi thức tụng niệm ở các chùa Bắc Tông, một số thì không nhất thiết để thằng chú Đại Bi, mà chỉ để an lam so ha, rồi tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, vân vân. Cái thời gian rất ngắn, một vài phút đó, đọc để chúng ta định tâm, mà cái định tâm rồi đó, thì việc hiểu rõ nghĩa lý của bài kinh sau đó đó sẽ được dễ dàng. Có một số thì gắn liền với thần chú Đại Bi để chúng ta dễ dàng thực tập, vì Bồ Tát Quan Thế Âm rất quen thuộc với chúng ta. Như vậy, nếu ai có thói quen tìm lấy sự định tĩnh mà muốn thực hiện nó trong thời gian ngắn, việc thực tập thần chú là một yêu cầu. Cũng có người không nhất thiết là phải sử dụng thần chú, họ thay thế đó là hơi thở của chánh niệm và tỉnh thức. Pháp môn Tịnh Độ dạy thay thế đó bằng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Dầu thần chú, hơi thở, chánh niệm hay là danh hiệu Phật, thì chúng ta phải hiểu cả ba cái này là cái niêm chim vào cái tâm đang dao động của chúng ta. Nhờ cái niêm đó chim vào, chúng ta trở nên bình an vậy thôi. Còn bản thân của thần chú không thể nào gọi là thay thế được cái chức năng của kinh. Kinh á giúp cho tâm mở mang trí tuệ thông qua thực tập, thần chú giúp cho chúng ta có chánh niệm để thể đạt chánh định. Như vậy tùy theo mục đích mà mình nên sử dụng thần chú hay là kinh vào thời điểm nào, ở đâu và cho ai. Cho nên thay vì chúng ta tụng một và thời 60 phút toàn là thần chú, thì tình tâm đó nó là một cái bước đầu đó. Để nhờ đó ta phát triển trí tuệ, thì mình lại không chịu đọc thêm bài kinh mà đọc thần chú không, theo chúng tôi cũng hề uổng. Đó là lý do các tổ rất sâu sắc ở chỗ thần chú Đại Bi để ba biến. Bây giờ một số đạo tràng từ bi chuyên về chú Đại Bi, người ta có thể nâng một thời kinh toàn thần chú 21 biến, 49 biến theo con số biểu tượng. Cái đó có thể thích hợp với các hành giả theo pháp môn Mật Tông. Còn các hành giả theo Tịnh Độ Tông thì ta cần phải đọc kinh. Thậm chí là theo Thiền Tông ta cũng phải đọc kinh để mở mang trí tuệ. Mà trí tuệ được khai sáng rồi đó, thì mọi thứ đều là một giải pháp. Xin được gọi khác.
A Di Đà Phật. Tiếp theo là câu hỏi của một Phật tử, là con là một cư sĩ tại gia đang hành trì và niệm Phật, tuy nhiên vẫn còn trở ngại về một số nghi thức tụng niệm thường thực hiện, nhất là về kinh, về phần âm. Kính mong thượng tọa cho chỉ giáo. A Di Đà Phật.
Trở ngại vừa nêu không phải là lỗi của các Phật tử. Các Phật tử như là những thực khách tâm linh. Chùa đó là như là các nhà bếp và nhà hàng tâm linh. Và quý thầy, quý sư cô, lãnh đạo của những ngôi chùa như là đầu bếp tâm linh. Người đầu bếp tâm linh đó, tạo ra một cái thực đơn tâm linh theo kiểu gì, thì người thực khách đó chỉ có những sự lựa chọn trong những cái món đó mà thôi. Trong nhà hàng người ta cũng thường làm như thế. Ví dụ như nhà hàng nào lớn đó, thì một cái ngày người ta có những cái món hàng độc, tức là thuộc hàng đặc sản. Rồi qua ngày thứ 3, thứ 4, 5, 6 thì có những cái món khác. Do đó đó, vấn đề đó cần phải được thực hiện bằng sự nỗ lực của các vị lãnh đạo những ngôi chùa. Và muốn như thế thì ta phải trước hết xóa quan niệm sai lầm kinh chữ Hán là thánh ngữ. Chữ Hán phải là thánh ngữ, chữ Hán cũng là một ngôn ngữ giống như bao nhiêu ngôn ngữ khác thôi. Người Trung Hoa đọc chữ Hán dễ hiểu, dễ hành trì. Chừng nào thì người Việt Nam đọc kinh chữ Hán phản tác dụng chừng ấy. Cho nên người Việt Nam phải đọc tụng kinh Việt Nam. Người Việt Nam phải truyền bá văn hóa Phật giáo Việt Nam, thể hiện trọn vẹn được cái tính tiếp biến văn hóa đó đó, thì lệ lạc đối với quần chúng mới dễ dàng. Chứ tôi xin nêu ví dụ, nãy giờ nhìn thấy những câu đối bằng chữ Hán, chữ viết rất chân phương và đẹp, câu đối thì trang trác, nghĩa lý thì sâu sắc, từ vựng thì có chọn lọc, giá trị hành trì thì rất cao. Nhưng các Phật tử tham dự đạo tràng quề, tại vì đâu có hiểu gì đâu. Do đó việc diệt hóa kinh điển Phật giáo là một nhu cầu. Mà rất tiếc cho đến thời điểm hiện nay, giáo hội sau gần 30 năm thành lập mà vẫn chưa có một nghi thức tụng niệm thống nhất Bây giờ chúng ta đã có ban nghi lễ trung ương gồm 35 vị, ban nghi lễ các tỉnh thành mỗi tỉnh gồm 25 vị, mà nghi thức vẫn phần lớn là chữ hát. Do vậy mà các nỗ lực cá nhân ở các chùa thông qua các thầy, các sư cô vẫn có. Mà nỗ lực cá nhân thì không thể dẫn đến sự thống nhất. Cho nên thôi, cái sự đa dạng nên xem như là một sự phong phú để khích lệ cái tinh thần quay trở về nguồn để phục vụ cho con người Việt Nam. Trên phương diện này chúng tôi xin kính đề nghị. Tiếp biến nhân hóa về phương diện phong tục tập quán là một yêu cầu rất cần thiết. Mà sử dụng sai đối tượng sẽ dẫn đến phản tác dụng. Ví dụ như người Việt Nam mà thờ quan công là lạc quẻ rồi. Quan công là trung quân ái quốc của người Trung Quốc dưới lãnh đạo của Lưu Bị. Người theo Tào Tháo và các phe đối lập còn không thờ quan công, dầu họ là người Trung Quốc, mắc mớ gì người Việt Nam đi thờ quan công. Hơn thế, quan công là người theo Nho giáo, không biết chi về Phật, ông vẫn là một người phàm. Trong khi Việt Nam ta là có Thánh Trần Hưng Đạo là một Phật tử, chiến công hiển hách mang lại độc lập chủ quyền cho dân tộc trong thời Trần, và ông á là tướng tài được liệt vào danh sách thế giới, còn quan công thì không được thế. Quan công á hư cấu thì nhiều, thật sự thì ít, còn Trần Hưng Đạo thì thật sự nhiều, hư cấu thì không. Miền Bắc truyền bá dân hóa Thánh Trần thông qua đền Trần tại Nam Định rất quy mô và hoành tráng. Khai ấn đền Trần đó, hàng chục thậm chí là hàng trăm các quan chức lớn của chính phủ và các tỉnh thành đến, đó là một sự trở về nguồn. Cho nên chúng ta cần phải nâng cao cái vai trò dân hóa của Việt Nam lên. Kinh điển bằng tiếng Việt, nhiều kinh càng tốt, để các Phật tử có thể có nhiều dưỡng chất tâm linh khác nhau. Và quý vị tụng hành trì theo pháp môn A Di Đà đừng nên giới hạn ba bài kinh: kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ. Đọc lúc ấy ta có thể đọc nhiều bài kinh khác nhau. Người tu thâu thiền không nên cực đoan giới hạn trong bản kinh tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở, kinh Viên Giác, một phần của kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bát Nhã Tâm Kinh và những đoạn trích liên hệ đến thiền quán. Đức Phật không hề dạy pháp môn, Đức Phật dạy bát chánh đạo. Cái pháp môn là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo. Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. Không phải vô cớ mà Đức Phật dạy bát chánh đạo. Bởi vì việc tu tập trị liệu nó giống như trị cơ thể này, phải trị một cách toàn diện, giống như đông y vậy, thì bệnh khổ đau mới có thể được đứng tận gốc rễ để mang lại sự lành mạnh là hạnh phúc cho con người. Cho nên quý Phật tử nếu đi chùa ở những nơi mà các nghi thức tụng niệm bằng chữ Hán thì quý vị nên rủ nhau một cách tập thể, gặp thầy trụ trì trình bày cái nhu cầu tha thiết của mình. Vì chúng tôi là người Việt Nam không biết chữ Hán, do đó kính mong thầy hay sư cô hoan hỷ thỉnh các bộ kinh thuần Việt về để chúng tôi đọc, nhờ đó bớt đi mê tín gì đó. Đọc mà không hiểu thì dễ cầu phúc, cầu phúc mà không đúng cách thì chỉ rơi vào tuyệt vọng mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Tứ Diệu Đế: cầu bất đắc khổ. Bây giờ các Phật tử nào đọc tới đâu là hiểu tới đó thì mấy thầy đỡ mệt. Nhưng mà không thì mấy thầy phải đi giải thích những cái chuyện rất là sơ đẳng, và chúng ta đầu tư thời gian còn lại cho những vấn đề quan trọng hơn: vấn đề nhân sinh, vấn đề hạnh phúc, vấn đề bình an, vấn đề của quốc gia, vấn đề của thế giới nữa, mà mỗi người chúng ta cần phải tham gia một dự Phật, chứ không phải chỉ lo cho mình mà thôi. Cho nên nguyện vọng thông qua cách đặt câu hỏi của Phật tử là một điều rất là chí lý, và rất mong quý thầy, quý sư cô dù không gặp khó khăn về chữ Hán cũng nên tạo điều kiện cho các Phật tử đọc kinh thuần Việt. Thì có được như thế thì lệ lạc mới được lớn. Xin điều hỏi khác.
Và tiếp theo câu hỏi ạ. Kính bạch thầy, thầy cho chúng con biết rõ thêm về thái độ đúng đắn nhất theo tinh thần đạo Phật trước một nghịch cảnh. A Di Đà Phật.
Nghịch cảnh thì đa dạng, tình huống thì khác biệt, hoàn cảnh thì không giống nhau, tánh tình của con người đó mỗi người mỗi kiểu. Đưa ra một giải pháp được gọi là thái độ ứng xử đúng đắn nhất đó, có thể rơi vào tình huống chủ quan. Chúng tôi xin nêu ra một câu chuyện mà bản thân Đức Phật đã xử lý nghịch cảnh như là một bài học để chúng ta tham khảo. Và từ đó mọi người có thể đối chiếu và tìm ra giải pháp cho riêng mình trong hoàn cảnh nghịch của mình. Khi còn là một thiếu nữ xinh đẹp, có một cô nàng đã đem lòng yêu Đức Phật đắm say và đã nhờ cha ruột của mình, một đại gia nổi tiếng của vùng, thỉnh Đức Phật về để cúng dường trai tăng cùng với tăng đoàn. Ngài đã nhận lời và cô ấy đã sắp xếp mọi thứ để Đức Phật thương cô. Cuối cùng Đức Phật đã khéo léo hướng dẫn gia đình quy ngưỡng Phật pháp, cha cô và những người thân trở thành Phật tử. Bản thân cô thì thù Đức Phật cay đắng vì nghĩ rằng Đức Phật khinh thường vẻ đẹp xấu của cô, vẻ đẹp của cô, mà không màng đến tình yêu nồng cháy mà cô dành cho Ngài. Cô thầm thề ở trong lòng, sau này sẽ tìm cách trả thù Đức Phật. Vài năm sau, Đức Phật nhắm đến những nước lân bang trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ để hoằng hóa. Nghe tin Đức Phật đến thì cô này đó lúc ấy đã trở thành là hoàng hậu chánh ngôi rồi, cho nên cái cơ hội để phục thù rất là dễ. Cô mới sai những cái kẻ đâm thuê chém mướn đứng dọc theo các biên giới, đường biên giới, vì Đức Phật đi đường bộ mà. Và khi Đức Phật đến chọi đá rồi mắng nhiếc chửi bế khiêu khích, Ngài vẫn thản nhiên bình tĩnh từng bước thảnh thê, không có bất cứ một cái động tâm hay là sân hận gì. Tôn giả A Nan, người thư ký riêng của Đức Phật, cảm thấy bất nhẫn và thưa Đức Phật khi Ngài ngồi xuống nghỉ mát ở dưới một rặng cây: Bạch Thế Tôn, nơi đây chưa hiểu được Phật, chưa hiểu được giáo pháp, mà không có hồng lòng tha thiết để cầu mong học hỏi, rồi càng làm lại còn làm những cái nghiệp ngỗ nghịch tội, thì con e rằng đó là cuộc sống ở đây sẽ bị khổ đau trở ngại nhiều hơn, nên xin Ngài hãy đi chỗ khác để cho họ bớt đi khổ đau. Đức Phật hỏi: giả sử nếu đi một chỗ khác, người ở chỗ đó ứng xử nghịch còn hơn chỗ hiện tại thì đệ tử giải quyết thế nào? Anh đang nói chỗ nào thuận thì mình đi, chỗ nào nghịch thì mình tránh, theo con đi tiếp tục. Đức Phật nói: nếu những nơi đi tiếp tục cũng diễn ra như thế thì giải quyết ra sao? Anh đang trầm ngâm mà không có giải pháp, vì giải pháp của ông cũng là tiếp tục đi. Kết luận của Đức Phật là: trở ngại xuất hiện chỗ nào, ta phải phân tích nguyên nhân để giải quyết nó ở chỗ đó. Và người Việt Nam rất là sâu sắc do anh hiểu ảnh hưởng của đạo Phật đấy. Nhắc chúng ta một câu là: tránh vỏ dưa, coi chừng gặp vỏ dừa. Vì cái nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi mà ta không có giải quyết nó thì nó sẽ trổ ở những cái tình huống khác thôi. Nó cũng như thế. Ví dụ bây giờ mình đang thiếu nợ thì trốn nợ là phạm pháp. Chúng ta có thể bị gọi là luật là truy đuổi, đăng ở trên báo công an hay những tờ báo khác. 20 năm sau khi mình bị phát hiện, dầu đã thay đổi danh tính rồi, người ta vẫn đem ra tòa và xử mình tiếp tục thôi. Cái nợ đó vẫn chưa kết thúc mà. Chuyện này về luật thì ai cũng đành rồi. Vì nhân quả có những thứ nếu mình không nỗ lực chuyển nghiệp á, thì nó đeo mang mình như bóng không rời rình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cho nên theo Đức Phật, thái độ khôn ngoan nhất trong nghịch cảnh là giữ được sự bình tĩnh, không sân hận, không buồn phiền, không khổ đau, không đào tẩu, không đầu hàng. Và rồi cái gì nó cũng có cái hồi kết thúc của nó. Chúng ta thử hình dung dùng một nắm tay này đấm vào không gian, nó không có cái phản ứng gì. Đấm vào cái hoa, hoa có thể nát. Đấm vào tường, tay có thể đau. Đấm vào sắt, xương có thể gãy. cái lực đấm của chúng ta nỗ lực vào một đối vật hay một con người nhất định nào đó vì động cơ gì đều tạo ra một phản hồi căn bản, và cái đó gọi là quy luật phản hồi của nhân quả. Cho nên khi tâm mình vô sự, thông dâm, không chấp trước, thì cái cú đấm của người xấu có ác ý, có dụng tâm vẫn không làm cho chúng ta bị khổ đau. Họ đang đấm một cái gì đó chứ không phải đấm chính mình. Cho nên mình không phải là nạn nhân. Và do đó ta cứ tiếp tục con đường của mình đi để làm những phận sự mà mình đang hướng tâm về, vì giá trị các phận sự đó cao hơn là mối quan tâm đến những cái chuyện vặt vãnh trên lề đường của niềm an vui hạnh phúc. Hằng ngày đó chúng ta cũng có thói quen xử lý với thời tiết khí hậu như vậy, nhưng mình không để ý. Ví dụ như đi ra đường hướng về ngôi chùa Phổ Quang vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 chẳng hạn, mưa tầm tã, đâu có ai ngừng lại mà đi gọi là chửi thề, đánh lộn với mưa đó. Đâu có ai nói ông trời tại sao ông không biết điều, hôm nay tôi đi chùa mà tại sao ông lại gây cản trở, biết tôi không có áo mưa mà ông cứ đổ trúc các cơn mưa nặng hạt như thế này. Người như thế ta gọi là người điên. Chúng ta tấp vào trong lề chờ tạnh mưa rồi tiếp tục đi. Có người nép vào trong những cái lề đường có bán áo mưa để chúng ta mua áo mưa mà đi. Cái tình trạng khôn ngoan trong ứng xử nghịch cảnh của thời tiết á, thì ai cũng làm được. Nhưng đối với cái nghịch cảnh do con người tạo ra, là vì chúng ta bị mắc muối vào nó, chúng ta nghĩ là có một tác nhân đang cố tình tạo gây hắn cho mình, và mình là một nạn nhân. Cái quan niệm hữu ngã đó là chúng ta không dễ dàng gì bỏ qua và cố tình phản hồi lại để chứng tỏ ta là một anh hùng. Và điều đó có thể làm chúng ta bị sai lầm, đôi lúc dẫn đến những tình trạng phạm pháp. Mỗi khi quán chiếu về bên trong để ta phân tích những cái nguyên nhân sâu xa đó, thì ta dễ dàng thấy được vấn đề một cách ngõ ngách như là những vân tay trong lòng bàn tay của chúng ta vậy. Và lớn chúng ta hơi hợp hoặc là có thói quen đổ thừa, cho nên mình không thấy rõ được tại sao nó như thế. Còn người có trí tuệ thì không cần phải đặt câu hỏi tại sao, nhìn là thấy biết vấn đề rồi. Nhìn chung cái bản lĩnh giải quyết vấn đề, kiên trì trong giải quyết vấn đề, trí tuệ soi sáng và lòng từ bi để tha thứ đó sẽ làm cho chúng ta vượt qua nghịch cảnh dễ dàng hơn. Còn ai thiếu những cái tố chất đó, nghịch cảnh cứ đeo mang mình hoài, nó cứ vờn vờn mình ở trước mặt như một nỗi ám ảnh vậy. Bởi vì nghịch cảnh là những tên biệt kích, nó có thể tấn công chúng ta từ ban đêm, từ bên trong, từ những cái ẩn nấp mà mình đang ở thanh thiên bạch nhật, chỉ có phản là tránh né chứ không cần phải phản công. Và người nào thực tập được sự tránh né thì đỡ tốn sức. Cái né đây không phải là đào tẩu, cái né nghĩa là nó đánh bên trái mình né qua bên phải hết thôi. Rồi nghĩ đến những mục đích cao thượng hơn, giá trị hơn, an lạc hạnh phúc hơn, thì chúng ta mới vướng vào cái mạng lưới khiêu khích của người. Ví dụ như ở nhà có một mẹ già cần bàn tay chúng ta chăm sóc, có được một đứa con thơ đang cần cái sự dìu dắt của ta, là một người cha, là một đứa con trai trong nhà, đi ra đường mà gặp người khác chặn đường gây sự, ta có thể nhịn đi về, bởi vì ta thương một cụ già và một đứa em thơ. Mặc dù mình đủ sức để đánh thắng cái kẻ gây sự đó, mà đánh thắng rồi đó, nó lấy dao nó đâm mình chết làm sao? Rồi ai nuôi cụ già, ai nuôi đứa con thơ này? Cho nên nghĩ đến những cái lợi ích lệ lạc hơn cái mà chúng ta có thể bị mất, thì chúng ta sẽ giữ được sự điềm tĩnh để vượt qua cái nghịch cảnh này. Ngoài ra nó còn có nhiều cái phương cách khác để chúng ta suy nghĩ, mà thời gian không cho phép để có thể chia sẻ nhiều hơn. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng.
Dạ, A Di Đà Phật. Câu hỏi này cũng rất là thực tế, cho nên cũng mong Thượng Tọa giải thích cho một số Phật tử. Vẫn biết là các vị xuất gia nói chung thì không khuyến khích về cái việc này, tức là về việc đốt áo giấy vàng bạc, nó có ý nghĩa gì về trong đời sống tâm linh hay không? A Di Đà Phật.
Các giấy vàng mã thì có một cái kích thước nhỏ hơn trung bình là 4 lần so với cái cơ thể và chiều cao vóc dáng con người có thể có. Về phương diện thực tế chúng ta thấy, ví dụ như chúng tôi có chiều cao 1 thước 4, thấy quý trọng thầy Huệ Trí, đem cúng dường cái bộ y này thầy có sử dụng được không? Nếu thầy quý trọng lắm thì đem cắt vô đỏ trong tủ hết, bởi vì cái bộ y hậu chúng tôi quá ngắn so với cái nhu cầu cơ thể thực tế mà thầy đang có. Những bộ quần áo mà chúng ta cúng là quá ngắn, mà quá dễ dách, dễ cháy, dễ dơ, ai đâu mà mặc. Bây giờ mua xô xích gân tặng chưa chút người ta đã nhận nữa, thì huống hồ là cái giấy mà màu sắc sặc sỡ, mua một cái là lem luốc hết, không có thiết thực đâu mà đâu hết. Thứ hai, để cho những người đó mặc, niềm tin mê tín dạy chúng ta là đốt cháy. Dạy thật mà đốt cháy có nước mà ngồi mà khóc, để mua cái áo mới mà mặc. Giấy mà đốt cháy rồi mặc được cái gì? Toàn là tro bụi dơ dãi. Chỉ cần suy nghĩ chút xíu chúng ta thấy nó là những cái rất là vô lý. So với truyền thống Ai Cập cổ xưa, Trung Quốc có một cái tiến bộ hơn. Người Ai Cập nghĩ rằng sống là tạm bợ, chết là vĩnh hằng với âm phủ. Cho nên các vị vua đã làm các kim tự tháp nguy nga tráng lệ để dàn dòng ngọc ngà châu báu ở dưới đế của nó. Khi ông qua đời, nghi lễ tống táng cho một nhà vua buộc những người còn lại là quan thượng phẩm trong triều đình phải chôn sống hoàng hậu cung tần mỹ nữ mà ông sủng ái. Đó là một hạnh nghiệp mê tín rất là bất nhẫn và bất nhân. Người Trung Quốc có thể là vô tình hay là có mô phỏng, nhưng cải biến một cách tích cực hơn, thay vì chôn vàng thật, nhà thật, người thật, thì họ làm bằng hình nộm, hình nộm đó là bằng giấy. Dù là bằng giấy, không có giết người thật, nhưng mà cái hành động đó vẫn là hành động đang giết người, chôn sống người. Ghê lắm. Mà nếu chúng ta làm như thế thì chúng ta đang gieo một nghiệp sát cho người thân. Người thân bị liên lụy theo đấy. Lệ lạc thì không có, mà liên lụy khổ thì nhiều. Đó là chưa nói đến đang có tiền không chịu xài, mà mua 5-7 triệu đồng cho giấy vàng mã là đang đốt tiền. Đốt tiền là cái nghiệp nghèo khó. Tình người mất, mê tín tăng và lệ lạc không có gì hết. Là người tu học Phật chúng ta phải biết, phần lớn các chúng sinh khi trút hơi thở lìa khỏi cõi đời này, vài giây sau họ tái sinh làm người trong một bào thai của một chủng loại, hoặc là con người nếu có phước báo, hoặc là con người ngoài hành tinh nếu có phước báo nhiều hơn, thường được gọi là chư thiên, hoặc là sự hưởng thụ thú tính nhiều quá thì tái sinh làm các loài động vật. Nghiệp ứng với cái cuộc đời chúng ta một cách chan chát, giống như các câu đối nổ vang như là những tiếng pháo, nó đúng như thế chứ không có sai chạy đâu được hết. Và là người Phật tử chúng ta phải tin như thế, nhất là những người có tu tập hành trì, không có liếng tuyết, không hận thù, không quan trái, không chấp trước, tắt hơi thở là tái sanh liệt. Một số người bị dướng vào là bởi vì liếng tuyết và chấp trước mà thôi. Cho nên đó, đến ngày lễ dỗ ta tưởng niệm bằng cách là đọc tiểu sử của người quá cố, để cho các thành viên trong gia tộc và gia đình biết được công trạng mà nó gương, không rơi vào tình trạng cha làm thầy con đốt sách. Truyền thống văn hóa của một gia tộc cần phải được duy trì và phát triển. Vì điều đó nó còn có tác động tâm lý tích cực cho những người còn lại, con cháu noi gương để hiếu kính với cha của họ, mà cha của họ là con của ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại của họ. Việc duy trì vậy là một cái lệ lạc rất lớn cho mỗi gia đình. Cho nên á, các thầy, các sư cô thì hiểu rất rõ không làm cái việc đó, nhưng mà nhiều Phật tử là thích làm việc ấy. Có khích lệ, có giải thích, họ cũng không nghe. Họ cứ gọi là tâm niệm rằng là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Do vì cái quan niệm đó mà mê tín dị đoan, tổn phước, tốn tiền, hại sức khỏe, lại tiếp tục tồn tại. Nó như là những cái dây tâm gửi bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật. Và tất cả chúng ta phải đóng góp một bàn tay để tháo mở cái tập tục mê tín đó. Cách đây khoảng 6 tháng thì chính phủ, thủ tướng Việt Nam đã ra một cái sắc lệnh là phạt đốt giấy vàng mã ở những nơi công cộng. Tôi cho rằng cái đó là một cái dấu hiệu tốt. Nếu trong tương lai nâng cái luật đó lên một chút xíu nữa, không phải nhất thiết ở nơi công cộng, bất kỳ ở chỗ nào mà ai làm như thế là cứ phạt. Cái xã hội bất ô nhiễm, rồi việc cháy nhà nó cũng giảm thiểu đi, và lấy những số tiền đó làm các việc từ thiện được hướng dẫn trong cái địa tạng, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Và trong cái địa tạng dạy rất rõ như thế này: khi ta làm lễ tẩn niệm, ta nói với người quá cố hoặc trước khi người đó tắt hơi thở rằng những tài sản ABC, anh chị ông bà, tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta xưng, để lại cho phép chúng tôi sử dụng một phần để làm từ thiện, một phần để làm cúng chùa, một phần để làm cái gì đó, và mong cho người đó hoan hỷ. Mà muốn như thế, ta phải giải thích tiền bạc tài sản không đi theo sự tái sinh, chỉ có phước báo đi với con người hay là nghiệp. Cho nên chuyển thể những tài sản qua hình thức là một cái nghiệp phước, thì người đó sẽ có cơ hội sử dụng nó trong những nghiệp, trong những kiếp về sau. Làm như vậy thì nó tốt vô cùng. Và tương tự, ngay một lễ tang, người Phật tử đừng nên để cái câu tại đây không nhận phúng điếu. Quý vị có thể sợ người thân mình mắc nợ là tốt, là Phật tử phải ghi cái bản rõ to thật là to: tại đây nhận phúng điếu, cúng càng nhiều càng tốt, xin cảm ơn. Ghi chú bên dưới: nhớ đừng đem qua cúng nhiều quá, vì sau 3-3 ngày văn bỏ hết, tốn tiền. Ta nhận số tiền phúng điếu đó, đến ngày đêm cuối cùng đấy, ta công bố với bà con làng xóm rằng cảm ơn tất cả quý vị vì lòng quan tâm quý vị dành cho người thân của chúng tôi, mà quý vị đã đem số tiền này để chia sẻ nỗi đau trong giai đoạn rất là cần thiết này. Chúng tôi rất cảm kích. Nhưng vì là một Phật tử, chúng tôi muốn cái hành động nghĩa cử này lại có giá trị lớn hơn, cho nên chúng tôi xin phép quý vị hoan hỷ cho chúng tôi làm việc thiện. Tổng số tiền này công bố chẳng hạn 100 triệu xin cúng dường lại cho cái trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm từ thiện nào đó. Như vậy phước đóng góp vào cái phúng điếu này được gia tăng thêm một lần nữa. Vấn đề còn lại là gì? Cái nghệ thuật sử dụng nó thôi, chứ không phải là bản chất của sự kiện nó như thế nào. Trở lại vấn đề vàng mã và những cái phong tục tập quán, phần lớn có gốc rễ từ nỗi sợ hãi, mà theo Đức Phật nó lại đồng hành với vô minh. Sợ hãi và vô minh có mặt ở chỗ nào đó thì một cái sai đó nó bám rễ còn hơn bê tông cốt sắt hàng trăm lớp ở dưới mặt đất của tâm, nhổ lên không phải chuyện dễ. Do đó phải thực tập đàn trà dược sư, lấy hình ảnh 49 ngọn đèn là ánh sáng trọn vẹn, chiếu tịch trọn vẹn, để phá đi những cái u ám của phong tục mê tín gì đó. Làm như vậy đó thì giới trí thức, giới trẻ sẽ đến với chùa nhiều hơn và lễ lạc giúp cho bản thân họ sẽ nhiều hơn. Chúng tôi xin đề nghị chúng ta đổi lại cái câu dân gian ở miền Bắc: già vui chùa, trẻ vui nhà, thành cái câu già vui nhà, trẻ vui chùa. Từ trẻ mình biết đạo Phật, có thực tập, có hành trì, có lễ lạc, ta có một khoảng thời gian mấy chục năm để phụng sự xã hội và đất nước, trong đó bao gồm gia đình và cá nhân. Khi mình có một cái giai đoạn mấy chục năm hành trì như vậy, đến tuổi về già không cần đi chùa, ta vẫn đủ sức để tự hóa độ mình, vì đường đi nước bước công thức tâm linh ta đã nắm vững hết rồi. Mà tuổi già đi lại khó khăn, phải nhờ con cháu chở, người nhiều kẻ đỡ vân vân, không tiện lắm. Cái câu nói đó phát xuất từ Nho Gia, ta muốn tấn công đạo Phật, nhò nhét già mới nên đi chùa, còn trẻ đi chùa là thất tình, chán nản, tuyệt vọng, làm riết rồi làm cho người ta không dám đi chùa. Đi chùa là trí tuệ số 1, hùng dũng số 1, từ bi số 1. Ba đức tính từ bi trí dũng đó rất cần thiết cho mọi thành viên trên hành tinh này. Nhớ tóm lại, khi chúng ta phát triển được trí tuệ thì không có cơ hội chỗ đứng cho niềm mê tín dị đoan tồn tại, và được như thế thì hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn.